bà chú gái. Khi hỏi có còn nghe trẻ đại học dưỡng dân. Khi hỏi có trong trường có còn nghe trẻ. Còn cả nghe trẻ. Thì tôi đừng trần đại nghĩa nha, đừng nói tôi bệnh mai nha.
Chấp thì nó có nhiều thứ lắm. Bên Phật học chia làm hai nhóm. Chấp về cái tôi, bao gồm chấp chân lý, quan điểm, phong tục, tập quán, rồi cá tính, thói quen. Nhóm chấp thứ hai đó là chấp về mọi sự hiện tượng, trong mối quan hệ sự sống như chúng ta với những cái sự vật, sự kiện, tình huống, bối cảnh, không gian, thời gian. Thì rồi gọi là chấp ngã và chấp pháp. Thì cái nặng nhất của chấp ngã là chấp vào cái chân lý, cho rằng đó là những gì mình chủ trương là đúng, còn cái khác là sai đó. Và nếu như nó không có những dữ liệu khoa học, dữ liệu khách quan, dữ liệu nhân quả đó, thì cái việc bám chấp này nó trở thành là một cái mối đe dọa cho sự tiến bộ. Và khi mà bị rơi vào cái chấp như thế thì người ta khó thừa nhận lắm, rất là khó thừa nhận. Những cái chấp về cảm xúc đó, nó làm cho con người đau dễ hơn. Ví dụ như là người ta nói xin nói xỏ mình cũng khổ, nói thị phi rồi mình cũng không vui, rồi nói chỉ trích là gần như mình cũng bị buồn. Và quý chị em thì bị cái này nặng, vì bán cầu trái đó, cảm tính thì nó to hơn là bán cầu phải lý tính, cho nên nhạy cảm thì nó cũng làm cho mình dễ quan tâm đến con người và cuộc đời. Nhưng mà mặt khác á, về bản thân nó làm cho mình khổ dữ lắm. Cho nên chị em nào mà thực tập được nằm xuống cái ngủ liền á, là người đó là chuyển hóa được cảm xúc khá tốt. Chuyện nào qua rồi là không nhớ lại. Để thực hiện như thế thì Phật giáo dạy nghệ thuật thế này: khóa cái sự vật sự việc ở ngay chỗ nó xuất phát, khóa lại. Ví dụ chỗ xuất phát nó là ở địa điểm A, chứ không phải là ngôi nhà này. Thì khi rời khỏi địa điểm đó về lại nhà đó thì mình không đem cái chuyện đó về nhà nữa. Cái chuyện buồn trong cơ quan về nhà đem lên trên bàn ăn là phá hạnh phúc gia đình. Rồi chuyện gì đó của bà 8, bà 9, 8 rưỡi, 7 rưỡi gì đó về nhà nói thì coi như là ông chồng mấy con mệt luôn. Thứ hai là không cường điệu quá vấn đề. Bản chất của một sự vật hiện tượng nó vẫn diễn ra theo quy luật của nó. Cường điệu quá vấn đề sẽ làm cho chúng ta giãn nở cái cảm xúc, và tỷ lệ thuận nỗi đau trên cái cảm xúc được giãn nở này, kết quả là chuyện một á, ta nhân thành 10, chuyện nhỏ ta nâng thành lớn. Cho nên là khổ đau từ đó nó dẫn đến một ức chế, nó làm cho chúng ta bị ám ảnh, khó mà quên. Cho nên phải bình thường hóa các vấn đề để chúng ta đủ bình tĩnh giải quyết nó đến tận gốc rễ. Điều thứ ba đó là hãy khép quá khứ lại với những cái gì đã qua, chứ đừng có di căn nó hiện tại. Nên là tuổi về già là tuổi thường bị dướng cái này nhiều, được gọi là tuổi hồi đó. Hồi xuống là mình nói hồi đó tôi về, hồi trước tôi kia, thì ít nói về hiện tại lắm, mà nói chuyện đã không còn nữa rồi. Thì thấy Đức Phật đó, nó làm cho mình mệt mỏi lắm, vì nó dẫn đến hai cái phản ứng cảm xúc, hoặc là cảm xúc tiếc nuối về những thành công, hạnh phúc, rồi cảm xúc khổ đau, được hâm nóng về những bất hạnh đã diễn ra. Thì sống được như thế thì chúng ta làm chủ được chính mình. Cái việc hít thở theo Đức Phật đó là một nghệ thuật. Thứ nhất là nó làm thay đổi quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể, làm tươi dưỡng máu và làm mới cái neuron thần kinh. Nên là đang căng thẳng cứ thử ngồi 2 phút hay hoặc là đi bách bộ chừng 5 phút và hít thở, quán tưởng đến cây xanh, những cái hiện tượng thiên nhiên mà nó tươi mát á, nó làm cho mình thư giãn liền à. Khi mình tập trung đến những cái màu sắc mà nó làm cho con mắt mình thoải mái, đầu mình thoải mái đó, thì những căng thẳng đang diễn ra trong công an việc làm, cảm xúc đó sẽ được giảm đi. Đó là nghệ thuật thay thế tích cực. Hoặc là đánh lừa cái nỗi khổ đau để cho nó không bám víu vào mình. Và đánh lừa đó không phải là ức chế, đánh lừa đó để mà giải phóng đó, vẫy tay chào vào đó, hay là buông xả nó một cách có nghệ thuật. Nên là tập trung vào hơi thở thì có phương pháp Đức Phật dạy là đếm con số. là hít một hơi thở dài sâu, cái mình nói là điểm một, thứ hai điểm hai, vừa điểm bằng tay, vừa điểm bằng đầu, vừa điểm trên hơi thở. Thì lúc đó tâm mình nó bị phân qua ba chỗ, chỉ có con số và hơi thở ra vào thôi. Thì mà mặt nó giúp cho mình tốt về sức khỏe, mặt khác là giảm đi căng thẳng trên bộ não và cảm xúc. Rồi cái thứ ba nữa là không có cơ hội để nghĩ đến những chuyện khác nè. Những phương pháp rất đơn giản người là hiệu nghiệm. Một phương pháp khác á, thì Đức Phật dạy là mình đi trên chừng bước chân và thấy mầu nhiệm trên chừng bước chân đi của mình. Nếu mà trời không quá lạnh á, khu vực nào nó có cỏ xanh, đi trên cỏ rất là tốt, đừng mang vớ, đừng mang dép. Đi khoảng 10 phút thôi nó tác dụng rất là cao. Vì dưới cỏ nó có khí nitơ, cái tác dụng giữa đất và khí nitơ với cỏ nó làm cho sức khỏe được tốt, rất là tốt về phương diện thân thể. Rồi nếu mà mình không có được cái không gian đó thì mình cứ đi dưới những hàng cây, chứ đi dưới mấy cái khu không công nghiệp là hít thở oxy không có là mệt lắm. Thì đi dưới đó mình bám với chân vào từng bước đi, mình điểm 1, bước thứ 2 điểm 2, điểm thứ 3 điểm 3, tầm nhìn đó là không quá 4 mét phía trước. Dĩ nhiên là đi ở những cái chỗ mình không có xe cộ giao thông nha, để mình không phải bận tâm về cái chuyện mà tránh xe hay là tai nạn. Thì cái tập trung đó đó nó làm cho mình quên đi hết những nỗi đau. Khi có nỗi buồn, khi có hiềm hận, bực tức á, phần lớn chúng ta là có khuynh hướng hoặc là thu thúc chính mình với nỗi buồn, hoặc là thả nó ra bằng những câu nói kháng cự, đối đầu, đối chọi, vân vân. Thì đạo Phật dạy chúng ta hãy trì hoãn cái cảm phản ứng đó, rồi mình đổi cái không gian để cho nỗi đau nó không bị ám ảnh đến, không bị nhớ đến. Ta đi bách bộ, hít thở nhẹ nhàng thôi. Rồi quán là cơ thể mình là một hoa sen. Hoa sen, búp sen nó đang nở to tròn vẹn. Lúc đó mình phải hình dung gương mặt mình nó đang cười, cười mỉm chi thôi. Cười mỉm chi, đừng có sợ tao nói mình mát. Cái tập như thế nó rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản thôi. Hít thở rồi cười, cười hít thở thôi. 5 phút sau, mà nếu như người nào thực tập có kết quả nhanh á, thì 3 phút sau quay lại chỗ đó thì kêu hết muốn dặn ta. Rồi mình mới đặt mình vào vai trò của họ. Nếu tôi là người đó, chưa chắc là tôi ứng xử tốt hơn, cho mình thông cảm. Thay vì chết họ, để lúc khác họ tỉnh lại đó, giờ họ đang bị xỉn à, xỉn bởi lòng sân, thì hiện giờ có nói không có tác dụng gì. Đôi co qua lại chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp thôi. Thôi cứ đỡ được cười. Người có bản lĩnh về trí tuệ mới làm việc như thế được, chứ không dễ bị xúc phạm lắm. Chữ trọng chừng nào bị xúc phạm lớn chừng ấy, tự ái chừng nào là tự sát chừng ấy. Bây giờ mà tự thương mình nghĩa là chăm sóc bằng cách là làm chủ cảm xúc. Còn ai nói gì mình với mình, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cho nên đừng mặc cảm, đừng có sợ bởi những lời nói, thì mình mới có thể vượt qua được cái không khí, cái bối cảnh của cái nỗi đau nó đang lan tỏa. Việc thực tập và hít thở không, nó giúp cho mình có tác dụng như vậy. Trong những nỗi đau Đức Phật không dạy mình niệm Phật, không dạy niệm Phật. Mà nhiều người Phật tử đó là không thực tập theo phương pháp Phật dạy, mà là theo phương pháp của tổ dạy. Mà khi mình niệm Phật á, mình dễ nghĩ rằng là Ngài là thần lắm, ban phước cho mình, phù hộ cho mình. Cho nên tín ngưỡng dân gian nó bắt đầu ra được can thiệp vào. Còn mình hít hơi thở, đi thiền hành hoặc là lễ bái, thì lúc đó là tập trung qua chuyện khác rồi. Thì nỗi đau nó có nhưng mà nó không ám ảnh. Không ám ảnh cho nên không bị cường điệu. Không bị cường điệu cho nên chúng ta dễ dàng vượt qua nó. Đó là một phương pháp rất khoa học đó, rất là y học. Cho nên là không cần phải tự tập cái gì cao siêu, rất đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Mà mỗi khi làm là thấy có kết quả liền ngay lập tức rồi. Như đang làm việc căng thẳng, ngừng lại thở. Bình thường người ta vẫn thở, không thở đâu có sống được. Nhưng mà thở không sâu, thở một cách là thiếu ý thức về sự hiện hữu của hơi thở. Giờ thở là thật là sâu, hít thật sâu, dừng mỗi thì ra và vào khoảng chừng 2 giây cho đến 3 giây để không khí nó đủ sức để vận hành trong cơ thể. Trừ khi tống ra ngoài, thanh khí được lưu vào bên trong, thì tự động nó làm cho mình được mới mẻ, được hân hoan hơn, sảng khoái hơn. Vậy là thay thế có nghệ thuật từ một cái ám ảnh hay là ấn tượng dẫn đến sự căng thẳng đó, là cho chúng ta trở nên thư thái, thoải mái và bình an. Ai làm được như thế thì sống thọ, có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phát minh. Chứ còn mà bị đưa đẩy bởi những cảm xúc chối buộc đó, thì không có ý tưởng nào mới, nghĩ hoài mà không ra, mặc dầu giải pháp rất là đơn giản.
Thì hôm nay được con thì rất là con nếu mà để cao rồi như thầy thì được cho con nhiều chúng tôi thì con nhiều có những cái mắt đi.
Dạ.
Yeah. Ví dụ như con chẳng hạn con đi bay đến về thì con thấy buồn cũng nhiều hơn cũng. Và đi về thì cấp cứu nó ngoại là đi tìm cả hai ông chín cấp cứu vậy được.
Dạ.
Vì thầy để những người ngồi người đức phật thì ngài bỏ cả cúng vàng để ngài ra đi. Nhưng mà để đi bay đến thì thầy không phải để tôi vui vui nhưng thầy những cụ phật phải to cao rồi.
Giáo có một khái niệm bhavana, dịch trong tiếng Việt đó là chuyển hóa tâm, và đời sống tu tập của người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia đó chủ yếu là để làm cho tâm của mình trở nên trong sáng về động cơ, vị tha về phương diện ứng dụng, và nghĩ tưởng đến những cái năng lực và hành động tích cực để chia sẻ và đóng góp cho xã hội cộng đồng. Thì tùy theo cái mức độ ứng dụng sự chuyển hóa tâm đó đó mà đời sống tinh thần của con người nó có phần cao thấp khác nhau. Trong kinh Tụng Lăng Nghiêm thì Đức Phật chia cái trình độ tâm linh của con người ra thành bốn cấp. Thấp nhất đó là dục, tức là đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan, và đây đó trên hành tinh này vẫn có một số thành phần con người đấy cho rằng đó là cái hạnh phúc cứu cánh. Và theo cái nhà khoa học nó chỉ là một cái phản ứng ở trên bộ não tồn tại trong vòng mười mấy giây thôi, và nó đôi lúc nó lại trở thành như là một cái ảo giác về cái tính giá trị thực của nó và làm cho con người bị điên đảo. Vượt lên trên cái mức độ của đời sống tính dục đó, thì nó có cái phần tình, những cảm xúc, những tình tự tâm lý của con người. Một mặt đó thì nó làm cho cái tình con người đã được dễ nối kết, nhưng mặt khác nó cũng tạo rất là nhiều cái rắc rối. Và theo đạo Phật đó thì phần lớn cái nỗi khổ niềm đau của con người đó nó thuộc về cái cảm xúc. Cảm xúc nó giống như thủy triều lên xuống với các nghịch cảnh và hoặc là thuận cảnh. Sống cảm xúc đó nó làm cho gần như chúng ta ít quan tâm về chính mình theo chiều hướng tích cực. Mà mỗi nỗi khổ niềm đau làm chúng ta có thói quen cường điệu quá, cường điệu chừng nào thì cái nỗi đau nó sẽ lan rộng, nhân lớn, phổ biến, và thậm chí là nó tác động đến những người thân thương nữa. Thì việc tu tập bhavana chỉ quan tâm là làm sao để làm chủ được cái khối cảm xúc này, làm chủ không phải dưới góc độ đè nén nó, mà làm chủ dưới góc độ đó là không quan trọng quá nó, buông xả nó nếu nó có những cái tác động tiêu cực đối với mình. Cao hơn một bước nữa đó là vấn đề tưởng. Tưởng thì có hai chiều hướng. Những cái tưởng dẫn đến sự phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp cho các lĩnh vực khoa học, xã hội. Lĩnh vực nào cũng cần phải có những bộ não có tính phát kiến và phát minh. Nhưng mà cũng có một số thành phần thì cái tưởng đó thì nó đi theo một cái lạc hướng, do trục trặc cái cấu trúc bộ não, hoặc là dựa trên chủ nghĩa duy lý, duy trí, cho nên tất cả những cái tưởng tượng đó thì có vẻ nó rất hấp dẫn, nhưng mà ứng dụng vào đời sống họ đó thì đôi lúc nó có những vấn đề. Thì việc định hướng cái tưởng theo chiều hướng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn. Cao nhất là trí. Trí là trước nhất là những cái kiến thức và phương pháp luận vững chãi đối với những gì mà chúng ta cần quan tâm, bao gồm nghề nghiệp, rồi các khuynh hướng, rồi hành vi nhân dân. Cái phần trí ở mức độ cao hơn đó là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm. Thì người có trí không nhất thiết là phải có kiến thức học đường hay là một nhà nghiên cứu vững chãi, mà nhấn mạnh ở chỗ đó là gần như họ làm chủ được hành động đạo đức, làm chủ được cái ứng dụng nhân quả. Cho nên trong mọi nghịch cảnh, những cái sức ép khác nhau đó, họ vẫn làm chủ được chính mình. Bốn khuynh hướng này đó thì Đức Phật đó đề nghị những người tại gia đó thì mình chuyển hóa hai năng lực thứ một và thứ hai này, vì nó làm cho mình dễ bị chao đảo trong cuộc đời lắm. Năng ở một cái tầm cao lên là tưởng và trí, và đối với người xuất gia thì Đức Phật khích lệ phát triển cái phần trí để đồng lúc đó có thêm năng lượng từ bi và sự tham gia xã hội đó, gắn kết vào cộng đồng đó sẽ mang được nhiều lợi lạc. Thì trong một số bài kinh này Đức Phật có dạy cái nghệ thuật phát triển quốc gia bằng cái cơ chế pháp quyền. Các vị vua thì phải thực tập 10 điều đạo đức để làm cho xã hội đó nó có được cái nền tảng của công bằng xã hội và cái công lý ở mức độ khá tốt. Vua Ashoka là một trong những người đã thực hiện khá thành công về giáo pháp làm vua mà Đức Phật đã nói trong các kinh. Việc ứng dụng trong gia đình như giáo sư nói, nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Nhưng mà rất tiếc hiện nay đó, tại Việt Nam thì theo chúng tôi có một vấn nạn mà mình phải mạnh dạn thừa nhận đó. Đó là chúng ta nhập cản nguyên si nền Phật học của Trung Quốc ứng dụng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn rất khác xa với Trung Quốc. Và vì chúng ta lấy cái nền tảng văn hóa Trung Quốc làm cái gốc và hệ quy chiếu đó, cho nên đó ta dần dần bỏ quên đi những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam mà vốn có nhiều giá trị tham khảo rất là đặc biệt. Ở một cái cách khách quan nào đó cũng không có thua kém gì của các vị thiền sư hay là các vị tổ sư của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì đi theo khuynh hướng tổ sư. Tổ sư đó là cái vị mà khai sáng ra pháp môn đó. Trên thực tế là lấy cái nét nào đặc sắc nhất hay là tâm đắc nhất của mình từ lời dạy của Đức Phật để lập thành tông phái làm nền tảng. Do đó là những phương diện về xã hội mà Đức Phật dạy cho người tại gia, bao gồm gia đình, thì gần như là không được Phật giáo Trung Quốc gọi là phổ biến và truyền bá. Và kết quả là khi Việt Nam mình tiếp thu cái nền Phật học như thế đó, gần như là người tại gia hoàn toàn là mất cơ hội để hiểu được những lời dạy Đức Phật về tình yêu, rồi hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế xã hội, quản trị quốc gia và những nghệ thuật để mà khắc phục những nỗi khổ niềm đau. Và các nghi thức được Trung Quốc soạn mà Việt Nam sử dụng cả mấy nghìn năm, gần 2000 năm, thì rõ ràng nó chỉ đi về ba khuynh hướng thôi: người già, người bệnh, người chết, và ở một số khuynh hướng khác đó là cho người có tội. Già đó và bệnh đó thì gồm có các kinh như kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Bệnh rồi dẫn đến cái chết đó, thì nó liên hệ đến khóa lễ cầu siêu, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, các khóa lễ niệm Phật. Thì đối với những người có tội đó thì gồm có nghi thức sám hồng danh, sám hối lưu hoàng sám, từ bi thủy sám, tức là bộc bạch cái điều kiện và tình huống dẫn đến tội phạm, sau đó mình lưu quyết tâm không tái phạm trong tương lai và làm mới chính mình. Thì ba cái phương diện già, bệnh, chết, tội đó thì dĩ nhiên nó cũng có giá trị rất là tốt cho việc xây dựng hạnh phúc của con người, gia đình và xã hội, nhưng đó là một phần rất nhỏ trong lời dạy của Đức Phật. 45 năm thuyết kinh đó, thì gần như Đức Phật đã có mặt ở 300.000 địa điểm khác nhau, và số lượng bài kinh là gần cả 300.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ sử dụng có vài bài kinh đó thôi, và Việt Nam thừa hưởng theo Trung Quốc. Cho kết quả là gần như chúng ta không có được điều kiện tốt để mà tìm hiểu những giáo pháp Đức Phật dạy về gia đình và xã hội. Nên chúng tôi đề nghị là cho là mạnh dạn thừa nhận những cái bất cập đó trong bối cảnh văn hóa của Việt Nam, và phải bỏ đi cái mặc cảm tự ti, nhất là khi nghĩ rằng là ngoại là xịn, cái gì trong nước là nó không đạt được yêu cầu đó, để chúng ta mới quay trở về với cái nền tảng văn hóa của Phật giáo Việt Nam, và nó có một mối quan hệ rất là mật thiết với nền tảng của văn hóa Việt Nam. Thì trong thời gian qua đó thì chúng tôi đang phiên dịch và chuẩn bị xuất bản vào cuối năm nay một bộ kinh điển dành cho người tại gia, khoảng 600 trang, trích từ nhiều cái nguồn kinh điển khác nhau. và những bài kinh này đó là dành cho người tại gia thôi. Nó có đủ các phương diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình, hôn nhân, thậm chí là những cái điều kiện để trở thành tiếp tục là vợ chồng trong trong kiếp sau đó, rồi những cái nghệ thuật đã vượt qua những cái tham vọng tiêu cực, những cái lối sống, những thói quen không có lợi cho mình, cho người. Đức Phật dạy rất nhiều những bài kinh như thế, và nếu bài kinh, cái tuyển tập các bài kinh này được đón nhận tích cực đó, thì chúng tôi cho rằng đó, nó sẽ có tác động khá tốt đối với đời sống của những người Phật tử tại gia. Còn ngôi chùa trong thời đại của Đức Phật đó thì nó thường gần với thiên nhiên, nhưng nó cũng không xa với xã hội. Vì lấy Trúc Lâm Tinh Xá là một cái tham khảo chính. Thì từ Trúc Lâm Tinh Xá mà đến thành Dương Xá đó, nó khoảng có 2 cây số đường chim bay, 2 cây số đường chim bay. Và từ thành Vương Xá lên núi Linh Thú đó, thì nó cũng khoảng 2 cây số đường chim bay thôi. Linh Thú là cái cơ sở tâm linh quan trọng bậc nhất trong giai đoạn mấy năm đầu của Đức Phật. Nhưng khi được vua Tòng Bà Sa La đó hiến cúng vừa ngự quyển Trúc Lâm đó, thì Đức Phật đã tiếp nhận nó và xây dựng một cái trung tâm quan pháp rất lớn tại đây, để cho quan vua chúa và những thường dân có thể đến với Đức Phật dễ thay vì phải leo trên núi. Thì từ đó chúng ta thấy là cái khuynh hướng nhập thế của Đức Phật đó, nó tạo ra cái tinh thần phụng sự rất là lớn, và tinh thần đó nó xuyên suốt trong suốt 45 năm hoằng quả của ngài. Ở địa điểm thứ hai, ngài ở 24 năm rưỡi, đó là thành Xá Vệ. Từ chùa Kỳ Viên do cư sĩ Cấp Bất Độc hiến cúng đó, đến cái trung tâm của thành Xá Vệ cũng khoảng chừng 2 cây số đường chim bay ta, rất là gần với xã hội. Nhưng mà khi mà Phật giáo phát triển qua các quốc gia đó, có cái nền tảng của Nho giáo mạnh đó, thì cái khuynh hướng Phật giáo tổ sư lại chọn núi cao rừng sâu để làm cái căn cứ điểm tâm linh. Thì dĩ nhiên cái điều đó nó thích hợp cho việc phát triển đời sống nội tại, ít giao tế, ít tiếp xúc, ít hưởng thụ, thì tâm của người dễ được làm chủ hơn. Nhưng mà mặt khác nó tạo ra một cái tổn thất cho xã hội, nghĩa là những giá trị đó đó nếu không được người tự thân đến để tiếp nhận nó bằng sự tìm hiểu của phương pháp, thì gần như những giá trị tâm linh đó giống như là các cái vật quý ở trong viện bảo tàng thôi. Nếu so với cái tinh thần nhập thế Đức Phật thì chúng ta thấy nó có một cái khập khiễng nhất định nào đó. Và từ chỗ đó mà Nho gia tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, tại Triều Tiên và tại Việt Nam trong lịch sử đã từng có những cái bản văn, những án thơ, rồi những bài phú tấn công Phật giáo và cho rằng đạo Phật là một cái tôn giáo chủ trương yếm thế, hay dùng một cái từ chơi chữ xuất thế là thoát ra khỏi bối cảnh của cuộc đời, gần như không quan tâm gì đến xã hội. Thì điều đó nó không phải là lỗi học thuyết của đạo Phật, và nó cũng không liên hệ gì đến Đức Phật. Lỗi ở chỗ đó là cái khuynh hướng một đạo Phật tổ sư đó chỉ chọn lấy những bài kinh mình thích thôi, và những bài kinh đó nó thích hợp cho người tu chừng nào thì nó lại không có thích hợp cho quần chúng. Người tu á là phải tiêu thụ ít, ăn ít, ngủ ít để tu tập tâm linh cao. Nên tu một thời gian thì họ trở nên thanh thản, thoải mái, thư thái, không bị vướng bận. Còn người tại gia thì còn có 2 cái trách vụ, gia đình và xã hội. Cho nên á mà đọc tụng cùng một bài kinh với người xuất gia thì sau thời gian nó bị lạc quẻ, đang làm ăn kinh tế tốt, đang có vai trò vị thế trong xã hội, đóng góp nhiều cho cuộc đời, tinh thần vô ngã vị tha rất là cao, tu thời gian cái bắt đầu muốn rút về một mình để mình tu riêng cho mình thôi. Thì cái đó theo chúng tôi nó có những cái khập khiễng giữa là dạy truyền thống Đức Phật và cái cách ứng dụng của chúng ta trong một số bối cảnh nhân hóa và một số bối cảnh quốc gia khác nhau. Thì bản chất của ngôi chùa bao giờ nó cũng là một cái tụ điểm tâm linh, rồi đạo đức, văn hóa, giáo dục như ngày xưa nó đã từng. Hiện nay đó thì tại Việt Nam do những cái điều kiện khách quan đó, chúng ta mất dần cái nền tảng đó, mất dần, và ngôi chùa trở thành là một cái nơi tín ngưỡng thôi. Trong khi 4 phương diện quan trọng đó là giáo dục, văn hóa, đạo đức và tâm linh đó thì lại càng ngày càng giảm đi, và nó bị mất đi cái tính phục vụ của nó. Trong khi những cái trung tâm của Đức Phật đó thì nó lớn về diện tích nhưng nó không quy mô về xây dựng, chủ yếu là để nó gần với con người và gần với thiên nhiên, tạo ra một cái lối sống là thân thiện với thiên nhiên, và đó là cái chủ trương của Đức Phật. Và những ngôi chùa to, những công trình lớn cũng rất là cần thiết vì nó có giá trị về kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật và nhiều phương diện khác, nó đáp ứng một phần đời sống văn hóa của con người. Còn các hoạt động về từ thiện đó thì có thể nói hiện nay đó, theo thống kê của chính phủ vào cuối năm 2010 đó, thì Phật giáo đến cả mấy trăm ngàn tỷ đầu tư cho từ thiện trên toàn quốc. Cái bản từ thiện nó được xem là lớn gấp mấy chục lần so với các tôn giáo khác. Cho nên bên cạnh những cái hoạt động về từ thiện chia sẻ một phần nào đó nỗi khốn khó của những người bất hạnh nói chung đó, thì Phật giáo, và nhất là dưới tinh thần của Đức Phật đó, thì đạo Phật cần phải đi vào xã hội bằng nhiều lĩnh vực khác: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, mọi thứ nó tạo ra một cái nguồn thực phẩm khác nhau cho các thành phần xã hội khác nhau. Cho nên nếu mình sử dụng cái tính tương dung và hỗ trợ bổ sung cho nhau đó, thì giá trị của nó vẫn rất là có. Vấn đề còn lại là cái cách tổ chức và quản trị thôi. Thì lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo hiện nay là nằm ở khoảng này. Hầu như chúng ta thấy cái tinh thần tự phát là nhiều, còn hệ thống bài bản, tính quy củ về phương diện tổ chức hầu như so với các tôn giáo khác thì Phật giáo kém xa. Vì cái tính kém xa đó làm cho một số giới trí thức, những người có những cái ưu tư về dân tộc rồi phát triển đất nước, như là có những cái thiện cảm với Phật giáo, mỗi khi đến chùa đó, trong những cái khóa lễ đặt quá nặng về cái tín ngưỡng dân gian, rồi những cái hình thái buôn bán mậu dịch thiếu tổ chức, nó làm cho cái phản cảm bắt đầu có mặt. Và không khéo dần già đó thì những cái này nó trở thành cái rào cản, là cái giới trí thức gọi là giàu cũng muốn đến mà không cảm thấy thoải mái để đến. Vì đến thì về nhà cái tâm mình nó rười rượi, nhưng nó buồn, rồi nó có những cái điều gì đó mà mình cảm thấy mình không có được vui lắm đó. Thì đó là những vấn nạn, chứ chúng ta mạnh dạn và dám dùng cái từ đó để chúng ta mới tái cơ cấu lại các cái cách thức tổ chức ở trong nhà chùa, để giúp cho quần chúng đó mỗi khi đến đó, cần có nhu cầu gì là có những cái người chuyên môn để đáp ứng, và đâu đó nó vào nề nếp trình tự hết thì nó có lẽ nó tạo ra một cái không khí hân hoan hơn, thanh thoát hơn, hoặc là ở mức độ đơn giản là nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Các cái khóa lễ che đàn chẩn tế bình đẳng giải quan của Phật giáo đó, đã có mấy nghìn năm trong lịch sử phát triển đạo Phật, đặc biệt ở các nước Đại thừa. 2 năm trở lại đây đó thì chính phủ Việt Nam thông qua Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phụ trách đó, thì có những cái hoạt động làm lễ cầu siêu tập thể khá tốt. Năm 2005 khi thì sư Diễn Hạnh về làm ba cho đàn chẳng tế đó, thì lúc đó chúng tôi làm phó ban tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì việc mà tổ chức cái giai đoạn chẩn tế đó, nó như là một cái phương tiện để giúp cho người sống kẻ lẫn người mất được lợi lạc. Tên gọi của trai đàn nó gọi là thủy không lục bình đẳng giải quan. Thủy là chết sông, chết nước, không là chết trên hư không, ví dụ như là rớt máy bay dân. Lục là chết trên mặt đất bởi tai nạn giao thông hay là thiên tai do con người tạo ra. Có một số người thì chết cả trên đất và trên nước như là sống thật. Bình đẳng giải quan á là một nghệ thuật để giúp cho những hương linh mà chết bất đắc kỳ tử, khi mà có những ức chế thì khó được siêu, để giải cái nỗi hàm quan đó, mong cho họ gọi là rũ bỏ những nỗi lo về gia đình rồi những cái tiếc nuối khác để họ được ra đi. Và trong lễ cầu siêu đó là không hề có phân biệt đối xử đối tượng, bên bạn hay là bên thù, bên chính nghĩa hay phi nghĩa. Khi chết rồi đó thì tất cả đều là hương linh hết thôi. Thì cái chủ trương Phật giáo là một bình đẳng. Thì cái chế đàn chẩn tế đó đó thì được một số cơ quan của Việt Nam yêu cầu là không có dùng cái chữ bình đẳng, vì quan điểm của những vị này đó để cho rằng là giặc ngoại xâm đó là kẻ có tội lỗi. Các nghĩa sĩ của Việt Nam chết cho quê hương và tổ quốc là một niềm hãnh diện tự hào, không có quan ức gì để mà giải, thì không thể bình đẳng ứng xử đối với những kẻ thù được. Thì về phương diện chính trị trong cái thời mà chiến tranh đó, có thể nó là một cái chính sách đúng, nhưng trong cái thời hòa bình phát triển đó, chúng ta cần phải so dịu những nỗi đau. Kẻ thù là kẻ thù, nhưng mà khi họ chết thì họ cũng là những con người, mà nói theo đạo Phật đó, tham sân si là kẻ thù chung, chứ không phải là người A, người B, người C, kẻ thù. Có tham thì người đó trở thành thù của chúng ta, có sân, có si thì họ có thể làm những hành động bất lợi cho xã hội và cộng đồng. Cho nên thay vì thù hận họ thì đạo Phật là khích lệ chúng ta là giúp cho họ nhận diện ra những cái khuyết tật đó để họ vượt qua chính họ, thì mình phải ra ánh sáng, không phải bận tâm để đi hận thù bóng tối. Chỗ nào có ánh sáng là bóng tối hết thôi, đặt kẻ thù ra làm gì để cho nó mệt. Thì cái khuynh hướng Phật giáo thì nó khác với khuynh hướng xã hội. Thì trong các cái khóa lễ mà cầu siêu tập thể thời gian gần đây thì chúng tôi đã không có cơ hội được tham gia. Lãnh đạo của giáo hội ở ba miền được thỉnh mời có đối kết với ủy ban này. Và theo chúng tôi được biết thì chỉ nhấn mạnh đến việc cầu siêu các anh hùng liệt sĩ thôi. Theo chúng tôi đó là một cái điều cũng hơi đáng tiếc, để ra là nên cầu siêu cho tất cả. Như chúng tôi nói khi nãy đó, không phải hư linh nào sau khi chết đó thì cũng gọi là bị kẹt lại trong cái nhà quỷ. Phần lớn là được siêu liền trong vòng vài ba giây. Hận thù trong chiến tranh là khó siêu, và oan ức cũng là khó siêu. Cái biểu hiện của khó siêu đó là mở mắt trừng trừng. Quý vị cứ thử làm một cái nghiên cứu ở trong các bệnh viện, tại các nhà xác. Khi ức chế tâm lý của tình thương, ví dụ người cha mong đợi một người vợ, xin lỗi, một người đứa con trai út hay là đứa con gái út, chồng đang chờ vợ về, vợ đang nhớ tưởng đến chồng mà chết ngang vậy là mắt không nhắm, tự tử 100 trường hợp giống in đúc là không nhắm mắt. Dầu tự tử bằng phát cổ, bằng uống thuốc, bằng bắn súng, bằng đâm dao, rồi bằng bịt không khí cho ngạt, kiểu gì kiểu cũng là mở mắt trừng trừng thôi. Các nghĩa sĩ mà đang chiến tranh, một số thì hy vọng đến cái ngày khải hoàn để trở về gặp người thân. Có người viết lá thư tình chưa kịp gửi, có người đọc cái lá thư của vợ từ phương xa, có người thì nghe tin đứa con trai nó đã được trưởng thành, niềm vui đó được chưa chọn thì cái chết đã vừa diễn ra. Cho nên cái ức chế tâm lý đó thỉnh thoảng sẽ làm cho một số nghĩa sĩ không siêu. Và trong rất nhiều giai đoạn chúng ta không có khai quật hài cốt của họ đó, thì những người chưa siêu vì những cái hận thù hay là những cái ức đó làm cho họ hận, họ buồn chứ, nó là tôi bị bỏ quên. Những nghệ sĩ khác đó thì có được hương án, rồi tổ quốc kỳ công, có nghĩa trang để tưởng niệm, có báo chí đưa tin, có đài đó là tán dương, còn mình thì gần như không ai biết. Những ức chế đó làm cho họ trở nên bị bất hạnh hơn. Thì lễ trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan đó, nó là một trong những cái phương tiện tốt để giúp cho những thành phần như thế này, mặc dù là không có nhiều lắm, giải quyết những cái nỗi đau của họ, và thông qua đó cũng giải quyết những nỗi đau của những gia đình đang còn sống, là cha mẹ, anh em, vợ chồng, người thân thương, bạn hữu với những người đã hy sinh mà ít được biết đến. Còn về phía giặc ngoại xâm đó, họ mà còn tồn tại trên quốc gia chúng ta thì nó cũng chả có tốt đẹp gì cho họ, đi đâu siêu càng sốt càng tốt. Những cái ghẻ như thế thì khi tái sanh, nếu không được chuyển hóa nghiệp rồi cũng có những cái tâm niệm như thế thôi. Cho đến bao giờ mà Trung Quốc mà dễ gì mà không nghĩ rằng Việt Nam là một phần của họ, ít nhất là Hoàng Sa hay Trường Sa chẳng thể thế. Trong lịch sử nó là thế rồi. Thì chế độ vua này qua đời đến tổng thống hay là chủ tịch nước khác lên thì cái quan niệm đó cũng như thế thôi. Do đó đó là đối với ngoại xâm đó thì cái hiếu hòa đó nó tốt hơn hiếu chiến, mà trong đời trần chúng ta đã từng làm được như thế để chúng ta thiết lập cái tình hữu nghị. Và muốn như thế đó thì ta cũng nên cầu siêu cho những hương hồn của những người đi xâm lăng như thế để được về quê hương đất tổ của họ, để được siêu thoát làm con người, để không còn trong cái cảnh giới mà chết khổ đau chưa được về nhìn thấy quê cha đất mẹ của họ, khó xíu lắm. Nên theo chúng tôi, quan điểm của Phật giáo rất có ý nghĩa. Viễn Du dưới cái ngòi bút thi văn của ông, và cũng là một người ảnh hưởng đầu tiên từ Do giáo, sau này về Đạo Phật, dưới cái thập loại văn tế, thập loại chúng sinh đó rất là sâu sắc. Ông mô tả cái tâm trạng của giới vua chúa, công tôn vương tử, quan chức, mệnh phục phu nhân, dân sĩ, nhân hào trí thức, những người lao động tay chân, những kẻ bất hạnh, những người bị bóc lột, thành phần nào gần như cũng được ông đề cập đến. Và những cái tâm trạng, những cái dòng xúc cảm của họ là gần như ông mô tả khá chuẩn. Thì đó đánh vào trong những cái từng tâm như thế đó, làm cho cái người chết mà chưa siêu họ dễ cảm thông. Cảm thông rồi mình hướng dẫn họ rũ bỏ sự chấp trước trên thi thể này mới có kết quả. Cho nên đại trai đàn chẳng tế theo Phật giáo thì không có hương lên nào ăn được, vì có miệng đâu mà nhai, có cổ đâu mà nuốt, có bao tử đâu mà tiêu hóa, có đường hoàng đâu mà hấp thụ. Vẫn phải làm để thể hiện sự quan tâm. Mà có sự quan tâm rồi đó, tình cảm mới được thiết lập. Có tình cảm rồi đó ta mới nghe. Cái gì cũng vậy, nó phải bắt đầu bằng những cái thể hiện rất là cụ thể. Cho nên Đạo Phật á, mặc dù không chủ trương là cúng cơm cho các hương linh, nhưng khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Việt Nam đó, thì cái phong tục cúng cơm của người dân gian trong đạo thờ ông bà vẫn được cho phép giữ, vì nó là một cái nền văn hóa rất là tốt, rất là tốt. Có điều Đạo Phật là lồng ghép thêm những cái thời kinh giảng để cho người ta một mặt nhớ nguồn cội, mặt khác á thể hiện sự quan tâm, là thay quan tâm với người chết được thì người sống thay quan tâm rất là dễ. Như vậy là mượn cái độ tử hỗ trợ cho độ sinh, giúp cho người quá cố là một người thực tế, là mang lại hạnh phúc cho những người đang còn sống còn. Cho nên lễ cầu siêu tập thể bao giờ cũng có lợi về phương diện là xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân, gia đình liệt sĩ. Về phương diện ngoại giao chính trị đó, nó cũng là một cái xoa dịu những cái hận thù trong quá khứ, và nó khép lại những cái chuyện đã qua, hướng tới hiện tại và tương lai. Và đây là cái khuynh hướng xã hội của Đạo Phật rất là hay. Quá khứ phần lớn đó là những nỗi đau, và Đức Phật nói dài lắm mới ôm quá khứ vào hiện tại. Bởi vì hiện tại mình có cái đời sống riêng, mà tại sao mình không sống, mình cứ bị ám ảnh bởi quá khứ thôi. Thì những cái lễ chai đàn như vậy nó rất là có ý nghĩa. Tuy nhiên nếu mở rộng đối tượng hơn, thay vì chỉ có nghĩa sĩ của chúng ta, những người chết vì chánh nghĩa, thì cũng nên mở rộng đối tượng là những kẻ ngoại xâm, những thành phần bất hạnh do tham sân si, do người chủ trương của họ, do những người cầm cân nảy mực của quốc gia họ, hoặc là do chính bản thân họ, thì cũng có cơ hội được siêu thoát. Rồi như thế thì nó lệ lạc rất là lớn. Còn về phương diện làm thế nào để xác định rằng là một người sau khi chết được tái sinh chỗ này chỗ nọ, theo chúng tôi nó không có cơ sở khoa học và không có cơ sở Phật học. Cái bài kệ nói là nóng thì sanh ở trên cõi trời, rồi ở trên trán thì sanh cõi trời, rồi ở tim là sanh làm con người, ở bụng là làm ngạo quỷ, ở đầu gối thì súc sinh, rồi bằng chân là điện hôn, cái hàng thế là một cái quan niệm mê tín trong dân gian của Trung Quốc. Không có một bài kinh nào từ văn học Pali, văn học Hán Tạng hay văn học Đại Thừa được dịch từ tiếng Sanskrit đề cập như thế. Những dữ liệu đó không đáng tin, và do vậy chúng ta không nên quá bằng tâm vào. Và cái dấu hiệu dân gian có thể kiểm chứng được về phương diện là suy luận quy nạp rằng là ai chết nhắm mắt liền, không có mở mắt chừng chừng, thì cái đó đã siêu rồi, đã siêu rồi. Và do đó ta cứ làm hết bổn phận trách nhiệm làm con hay là những người thân của người quá cố, thì những cái tuần khách ta vẫn cúng để phòng thờ, và đó là một cái dịp để người thân gặp nhau, hướng về Phật pháp dân dân. Rồi các ngày giỗ ta cũng phải tổ chức làm để nó tròn nghĩa tình trước và sau. Còn dữ liệu cho rằng là sanh chỗ này sanh chỗ kia bởi những cái hơi ấm á, nó là phản khoa học. Có một số bệnh á, cái hơi ấm nó tụ ở bụng, một số bệnh á, hơi ấm nó tụ ở cái chi phần nào đó trong cơ thể, nó là chuyện bình thường. Đó là chưa nói đến cái vị trí nằm, rồi tư thế ảnh hưởng về quan học, ảnh hưởng về địa lý ở khu vực đó nữa, nên là không có cơ sở khoa học để chúng ta tin. Và về Phật học là hoàn toàn là không có kinh điển nào nói hết. Cho nên á, khi mình học và tiếp thu những cái dữ liệu Phật học từ Trung Quốc á, chúng ta phải hết sức thận trọng. Trung Quốc là mê tín dữ lắm, và tiếp thu thiếu phương pháp và gạn lọc á, là chúng ta bị lãnh đủ. Những thứ mà Phật không có dạy tự động mình mang vác vào, rồi mình lại kèm theo những nỗi sợ hãi. Ví dụ trong nhà có một người thân chết, cái hơi ấm nó nằm ở vùng bụng, cái kia khổ thật. Nó rằng là gia người thân của mình bị đọa làm ngạ quỷ, trong khi mắt đã nhắm rồi siêu mất tiêu rồi. 30 năm trôi qua mà nỗi đau đó không kết thúc, ta đã trở thành là một người nam mới hay một người nữ mới 29 tuổi, mà mình cứ phải đau mà cái chuyện nó không có đâu vào đâu hết. Thì những cái phong tục tập quán khác không có gốc rễ từ Phật giáo đó, liên hệ những cái nỗi lo sợ hãi kiêng cử là theo đạo Phật đó, là không nên quá quan tâm để làm gì, nó làm cho mình mất đi niềm hạnh phúc và sự bình an của tâm. Còn điều còn lại là làm chủ bằng chánh niệm. Chánh niệm theo Đức Phật được định nghĩa là ta thấy rất rõ cái sự vận hành của tâm, ý và thức. Ta thấy rất rõ hành động của thân, đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Khi mình làm chủ được như thế là mình làm chủ được chính mình. Mà thấy Đức Phật đó là chiến thắng quanh liệt nhất, chứ mà chiến thắng bên ngoài, chiến thắng thiên nhiên, môi trường, là chiến thắng mình là cái thách đố to mà chỉ có những bậc trí mới làm được. Phải có bản lĩnh, có phương pháp mới thành công được. Cho nên trên nền tảng đó, những phong tục tập quán nào không phải của đạo Phật ta biết để tham khảo. Nó mở mang thêm một cái tầm nhìn để chúng ta hiểu và thông cảm những người khác tôn giáo với mình, chứ chúng ta không nên lấy đó là một dữ liệu để sợ hãi có mặt. Vì như thế thì hạnh phúc sẽ bị tan biến. 1992 thì chúng tôi có ấn bản tuyển tập 49 bài kinh từ thấp đến cao. Thì ấn bản này qua 20 năm đó đã tái bản được lần thứ 7. Số lượng ấn bản cũng là trên 40.000. Và hiện nay thì nó cũng đã hết rồi. Để chuẩn bị tái bản vào cuối năm 2011 này. Thì cái bài kinh Phước Đức đó là một trong những bài được chọn để đưa vào. Ngoài ra cái kinh Thiền Sanh nó cũng được đưa vào và nhiều bài kinh khác nữa. Phần lớn đó là khoảng 30 bài để chúng tôi chọn những bài kinh Đức Phật dạy cho người tại gia. Rồi 19 bài kinh sau là triết lý, để nâng từ thấp mình lên cao, từ đơn giản đến chuyên sâu. Thì tiếc là ở miền Bắc thì không có được nhiều các bản kinh này để mình khảo cứu thêm. Chứ đọc vào những bản kinh đó thì chúng ta thấy Đức Phật rất là gần với cuộc sống, rất là sống, và những giá trị đạo đức và minh triết Phật dạy nó vẫn còn thích ứng với chúng ta, ít nhất là về phương diện tham khảo và ứng dụng. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, theo chúng tôi nó là một triết lý rất là sâu, mà xin chia sẻ ngắn ở cái câu đầu và cái câu cuối là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn về không độ nhất thiết khổ ách. Câu này là cái câu tiêu điểm quan trọng nhất của Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là khi mà mình có một quá trình thực tập đời sống nội tâm á, thì việc sử dụng trí tuệ để thấy được cái cơ thể này là một tổ hợp bao gồm có thân thể, rồi cảm xúc, tâm tư, nhận thức và ý niệm á, nó không phải là thương hợp của mình, cho nên nó nỗi khổ niềm đau đó nó được tan biến. Câu nói này rất là sâu ở chỗ về phần lớn đau nó thuộc về thân, khổ nó thuộc về tâm. Và một số người đau trên cơ thể như đau răng, đau đầu, đau gan, đau chân là ta có cảm giác là bị khổ tâm, cho nên cái đau kéo thành khổ về phương diện tâm lý nếu không làm chủ được phần cảm xúc. Có một số người do việc khổ tâm quá mà dẫn đến bệnh, do suy nghĩ rồi mất ngủ, ưu tư, sầu não, tuyệt vọng, cho nên bệnh bắt đầu tăng trưởng và làm cho đời sống của họ đó gần như là gắn kết với toàn là buồn về thất vọng thôi. Thì Đức Phật nói trong cái đoạn đầu này đó là giải quyết mọi nỗi khổ niềm đau bằng cách là dùng trí tuệ bát nhã để nhìn thấy rõ được bản chất của nó, nghĩa là không để đánh đồng cái thân thể này là tổng thể của cái tôi, hay là cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức là tổng được cái tôi. Như vậy là ta đang ly tâm quá nỗi đau khỏi cơ thể và ly tâm quá nỗi đau khỏi dòng cảm xúc. Và làm được như thế đó, về phương diện tri thức đó, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Bây giờ vô thường thì ai cũng biết, những thay đổi trong xã hội không ai tránh khỏi hết á. Những cái bất hạnh nó diễn ra gần như là trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta, không biết bất cứ lúc nào. Nhật mới vừa động đất và sóng thần 11 tháng 3, cách đây 2 ngày lại thêm một lần nữa bị sóng thần ở một nơi khác với độ địa chấn là 7.4 theo Nhật Bản, 7.1 theo Hoa Kỳ đó. Và nó làm cho vô thường trở nên chống vánh nhiều hơn. Thì vấn đề còn lại là xử lý cảm xúc thôi. Kém kinh nghiệm trong việc xử lý cảm xúc sẽ làm cho chúng ta khổ nhiều hơn. Nhật Bản là một quốc gia thành công về kinh tế sau thời hậu chiến thứ hai, nhưng mà cũng là một quốc gia có cái số lượng mà tự tử ở người già là đứng đầu toàn cầu. Là vì ta bế tắc bởi những cái căng thẳng, những cái sức ép, rồi quan niệm cuộc sống chạy với thời gian, với công việc mà quên quay trở về để mà giải quyết cái khổ đau trên thân và trên tâm của ta. Cho nên bế tắc đó khi mà được dồn nén ở một mức độ quá lớn đó, dẫn đến những cái tuyệt vọng, và cái quyết định giải quyết tuyệt vọng đó thường là tự tử. Đó là nỗi đau chung của một số người đang rơi vào thế bế tắc. Nếu mà mình thực tập vào cái câu đầu tiên này thì gần như là nỗi đau nó hết à. Mầu nhiệm là một sự thực tập có chuyển hóa mà. Chứ mầu nhiệm không phải là một phép thần của Thượng Đế, của Thần Linh, là của Phật Ban. Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là nếu mình đang nấu cát và mình có nguyện vọng mong thành cơm, dầu nấu 100 kiếp cát là cát, cát không thể thành cơm. Như vậy Đức Phật dạy rất là thiết thực. Thì đó phải thấy rõ được mặt mũi của khổ đau để vượt qua nó, vượt bằng nghệ thuật làm chủ lấy chính mình. Cái câu cuối thì Đức Phật là chơi chữ, trí tuệ bát nhã là thần chú quang minh, chú Đề Bất Nhã là thần chú đại thần, chú Đề Bất Nhã là thần chú siêu việt, chú Đề Bất Nhã là thần chú số 1. Như vậy cái những cái câu thần chú mà những người theo mật tông có thói quen trì và nghĩ rằng là có dạ đó, thì cái câu đó đó nó lại là biểu hiện của trí tuệ với hình thức là một mệnh lệnh cách, nó khác hoàn toàn với các câu thần chú trong mật tông. Câu thứ một là tên của các vị thần, và cái người hành trì đó mong mỏi rằng là khi đọc tên, nhớ tên, nghĩ đến những vị thần linh, các thần linh mới ban ăn phước cho mình để cho mình đó vượt qua được những trở ngại. Đạo Phật thì không chủ trương về mật tông, mật tông là một hình thái phát triển về sau này thôi, mấy trăm năm sau thì nó mới đi vào trong đạo Phật thôi, chứ còn Đức Phật thì là gần như là không hề nói mật tông. Vì vậy thì trong bài kinh này Đức Phật chê chữ Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, thì nó có nghĩa là qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, nỗ lực qua đến bờ bên kia. Nó là một mệnh lệnh cách thôi, nó khích lệ. Bờ bên kia đó là an lạc, được xem là giải pháp đã được thành công. Bờ bên này là những trở ngại, khổ đau, rồi bất hạnh, không như ý. Vấn đề cái là mình phải nỗ lực để rời khỏi cái chỗ khổ đau này, hay là chuyển qua cái khổ đau đó. Bờ bên kia với bờ bên này đó, nó không phải là một cái khoảng cách vật lý thật, mà nó là nằm ở tâm mình thôi, nằm ở cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Khổ cũng tại ngôi nhà này, mà hạnh phúc cũng tại ngôi nhà này. Khổ cũng tại quốc gia này, mà hạnh phúc cũng tại quốc gia này thôi, chứ không cần phải đi đâu để mới được thoát khổ. Thì vậy là khi mình nỗ lực vượt qua, tinh tấn vượt qua với quyết tâm để được là bờ bên kia, thì đâu còn khổ nữa đâu. Phần lớn khi chúng ta bị khổ, chúng ta đầu hàng hoặc là trốn chạy, tẩu vì thượng sách, hoặc là đổ lỗi, quy trách nhiệm, tìm ô dù che, chứ không phân tích nguyên nhân để mà giải quyết nó. Thì cái câu mà chê chữ đó rất là sâu sắc. Trí tuệ là cái nguồn để giải quyết các vấn nạn, trí tuệ sẽ giúp cho ta qua được bờ bên kia, chứ không có gì khác hết, chứ không có câu thần chú nào dùng cái ngữ âm tiếng Sanskrit là cho ta có cảm giác như là một thần chú của Bà La Môn giáo, mà cho thực tế nó là một lệnh mệnh lệnh cái của trí tuệ, một cái sự thúc đẩy, một cái lời khuyên rất là mạnh, mà cái người cảm nhận nó sẽ có một sự truyền cảm hứng rất là tốt để đi tới phía trước, để đạt được những sự thành công. Cho nên á, trong các cái nghi thức tụng á, tại Việt Nam nói riêng và các nước theo Phật giáo Đại thừa nói chung á, thì Bát Nhã Tâm Kinh á được gắn ở sau cái phần chánh kinh, để giúp cho cái người đọc tụng phải nhớ được cái việc ứng dụng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời của mình, chứ không phải là cầu nguyện, văn sinh, thần chú hay là niệm Phật. Thậm chí niệm Phật không phải là giải quyết vấn đề, niệm Phật để giúp cho tâm mình được định thôi. Đang lúc mình bị loạn động, tâm trục trung vào một đối tượng, chẳng hạn với niệm Phật hay có thần chú, để đồng lúc đó ta không nghĩ đến những chuyện khác, nhờ đó tâm mình được bình an, các căng thẳng và sức ép về tâm lý nó được giảm đi. Và đây là mới chỉ là bước ban đầu để được chuyển hóa tâm linh, chứ không phải là tất cả. Mà giải quyết tất cả thì Đức Phật vẫn là trí tuệ thôi, thiếu trí tuệ là bế tắc vẫn còn là nguyên thôi. Tại gia đó, nếu không có thời gian nhiều và cũng không có cơ hội để nghiên cứu thì theo chúng tôi đọc hai bài kinh, nó có thể giúp cho mình tu rất tốt, tu đúng đường, không có sợ lạc ở đâu hết trơn á. Thứ nhất là kinh Pháp Cú, tuyển tập 423 câu danh ngôn của Đức Phật, được chia làm 28 nhóm chủ đề. Mỗi chủ đề đó đề cập đến những vấn nạn và cách giải quyết đó. Thông qua đó chúng ta hiểu gián tiếp về văn hóa tôn giáo Ấn Độ, rồi các cái quan điểm mới của Đức Phật. Là những bài kinh này đó, mỗi một câu của nó là một triết lý sống rất là sâu sắc. Mỗi một câu trung bình đó từ 4 câu cho đến 6 câu thôi, nhưng mà nó phát họa được cái bước đi tâm linh, đạo đức và hành trì của người đại gia. Còn bài kinh thứ hai là bài kinh nãy giáo sư có nêu ra, đó là kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức nó chỉ có 2 trang, 2 trang thôi, thì nó được chia làm 10 nhóm, mỗi một nhóm là một bài kệ. Nếu mà chia thành các cái chi tiết, nó gồm có 38 yếu tố để dẫn đến hạnh phúc. Rải rác ra bài kệ thứ nhất thì có 4 năm, bài kệ thứ hai cũng có 3-4, thì là khá vậy đó. Thì hai bài kinh này là theo chúng tôi là người đại gia rất là cần thiết. Nhưng mà để mình hiểu rộng thêm, bước sâu hơn á, thì mình là họ đọc những cái bản sớ giải của nó, thì một số thuật ngữ Phật học á, từ đó là nó mới với những người mới bắt đầu. Nhưng mà khi mình đã làm quen rồi đó thì nó lại dễ dàng hơn và dễ ứng dụng hơn. Hiện nay thì kinh Pháp Cú á, là bài kinh duy nhất ở trong Phật giáo được dịch ra khoảng 100 ngôn ngữ trên thế giới. Và riêng bản dịch tiếng Việt á, chúng ta có khoảng là 20 bản khác nhau. 2 bản dân xuôi và 10 mấy bản còn lại đó là văn phần, phần lớn là ngũ ngôn, một số là lục bát, thỉnh thoảng cũng có một vài văn bản là song thất lục bát. Thì dịch thơ thì nó có cái thi hứng, nó truyền cảm xúc cho người đọc. Nhưng mà để rõ nghĩa thì cái bản mà dịch dân xuôi đó, nó giống như một câu danh ngôn, nó rất là hay. Thì phần lớn các cái bản dịch này đều có trên mạng hết. Đi vào trong Google, mình gõ là kinh Pháp Cú, nó ra hàng loạt các bản dịch. Chúng ta download xuống để đọc, rất là gần gũi. Trong cái tạp chí Đạo Phật ngày nay đó, thì cứ một số chúng tôi chích khoảng 1-2 câu Pháp Cú vào trong đây. Đó, thì chúng tôi đặt cái tựa đề nó tên là Lời Vàng Phật Dạy, ngắn gọn thôi. Rồi ngoài ra thì có thêm một số câu dịch ngôn khác Lê Bà Phật Dạy ở trang số 6 đó. Đó thì một số là kinh Pháp Cú, kinh Tăng Chi, trong một số này đấy thì các kinh khác là nhiều. Còn mấy số trước á là có Pháp Cú ở trang này, trang đầu đó chúng ta thấy là nó có một câu Pháp Cú rất là hay: dầu lệ người bao nhiêu, chớ quên phần tự lệ, nhờ thắng trí tự lệ, hãy chuyên tâm lệ mình. Đó, nhiều khi chúng ta dấn thân mà đang khi mình chưa có hoàn thiện đó, thì những cái rủi ro cũng rất là cao và tính thiết thực nó cũng không có. Cho nên là bên cạnh việc làm lễ thay nhân nó cũng phải làm lễ cho mình, mà làm lễ cho mình thấy Đức Phật là phải bằng trí tuệ, chứ phải bằng lòng tham hay là tính toán để làm cho mình và người xa cách. Bằng trí tuệ mình cũng sẽ có giải pháp làm ngắn gọn mà có hiệu quả cao, làm ít mà có thành quả nhiều. Đó là cái ứng dụng của trí tuệ. Thì những bài kinh như thế nó rất là cần thiết cho việc tìm hiểu, không cần phải có từ điển tra, không cần phải có người giải thích, ai đọc cũng có thể hiểu được hết.